sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 674 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Câu chuyện chiến đấu để chiến thắng. Gương chứng nhân, đường lối nên thánh của một vị giám mục Hoa Kỳ. Cảm nghiệm về Chúa của bà Vân Huỳnh. Câu chuyện mẹ chẳng từ bỏ ai. Nói về áo đức bà, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện chiến đấu để linh hồn ta được ơn cứu độ. Vua David khi còn trẻ đã chiến thắng tên khổng lồ Goliath. Vì thế, chúng ta có thể thắng cuộc chiến thiêng liêng qua chuỗi kinh Mân Côi. Cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi, nhưng sự nguy hiểm rất cao vì chúng ta không biết mình sẽ được ơn cứu độ hay sẽ bị kết án. Và đó là câu hỏi quan trọng đối với cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể ở với Chúa, với Đức Mẹ Maria và các thánh và thiên thần trên thiên đàng đời đời, hay chúng ta sẽ bị mất linh hồn đời đời để rồi xuống hỏa ngục với ma quỷ và đồng bọn của chúng, ở trong lửa không bao giờ tắt và giỏi bỏ không bao giờ chết. Chúng ta cần phải suy gẫm về chân lý đời đời cả ngày lẫn đêm để có thể sống đời đời trên thiên đàng. Điều quan trọng nhất là cần sống trong sạch suốt đời. Đức Mẹ Fatima đã nói những lời chân thật nhưng đáng buồn rằng đa số các linh hồn mất sự sống đời đời trong lửa hỏa ngục vì tội xác thịt hay là tội chống lại đức trong sạch. Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ thị nhân Jacinta, Francisco và Lucia vào năm 1917. Từ đó trở đi, thế giới chìm đắm trong sự vô luân và tội lỗi xác thịt. Những người trẻ sống chung với nhau, không hôn phối, đồng tính luyến ái, ngoại tình. Các phim ảnh tuyên truyền cho tự do, sống theo xác thịt, cách ăn mặc hở hang, khiêu gợi. Những kẻ nghiện các tài liệu dâm ô, phạm tội về điều răn thứ 6 và điều răn thứ 9. Các tội lỗi này tràn ngập và giống như một hố sâu không đáy. Thánh Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh đã nói, đối với những ai đang sống trong tội lỗi, thì chúng ta không nên ngạc nhiên vì những gì họ làm mà phải ngạc nhiên vì những gì mà họ không làm. Điều mà Thánh Teresa nói là khả năng phạm tội và những sự sáng tạo độc hại không có giới hạn giống như một hố sâu không đáy. Tuy nhiên, ở giữa một thế giới coi trọng vật chất dâm ô và thối nát thì chúng ta luôn phải trông cậy. Tại sao? Bản chất chúng ta là yếu đuối và mỏng giòn. Tuy nhiên, Chúa rất mạnh như tảng đá. Tổng lãnh thiên thần Gabriel nói với Đức Mẹ Maria trong lúc truyền tin rằng mọi sự Chúa đều làm được. Để có được đức tính thanh khiết, tất cả chúng ta phải cố gắng hàng ngày thực hành một số điều đơn giản và thực hành việc sùng kính Đức Mẹ Maria với tình yêu, sự dịu dàng. Hãy thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ, nhất là sự thanh khiết của ta và gia đình ta. Khi thánh hiến cho Đức Mẹ Maria, thì chúng ta sẽ khám phá và vun trồng lòng sùng kính Mẹ trong gia đình chúng ta, nhất là đối với con cái và giới trẻ, vì họ đang bị kẻ dữ tấn công hàng ngày. hàng giờ với những cám dỗ về đức trong sạch. Có 5 bước đơn giản nhưng rất quan trọng để sùng kính Đức Mẹ Maria. Đừng quên rằng khi ta yêu mến Đức Mẹ Maria là ta yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ nhất, thánh hiến cho Đức Mẹ Maria. Thứ hai, đọc kinh truyền tin. Thứ ba, luôn sống trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Thứ bốn, đọc chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Thứ năm, luôn cầm chuỗi kinh Mân Côi trong tay. Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con kính mừng sinh nhật mẹ. Xin mẹ bảo vệ và giữ gìn gia đình chúng con trong đức trong sạch và trong lòng yêu mến Chúa. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Đường lối nên thánh. Đức cha Bernard Topol là vị giám mục cai quản giáo phận Spokane, tiểu bang Washington. Ngài là một cây toán lỗi lạc vì Ngài là tiến sĩ toán ở Đại học Harvard, thạc sĩ toán Đại học Notre Dame. Đức cha lại được coi như là một thánh nhân sống trọn vẹn sứ điệp phúc âm, nên hay tổ chức những khóa tĩnh tâm 30 ngày để dành cho các giám mục con đường tu đức nền thánh của Đức cha Bernard Topol. Thứ nhất, Đức cha Bernard đã nói là chúng ta phải xác tín rằng Chúa muốn mọi người chúng ta nên thánh. Trong một lá thư chung, Đức cha viết như sau: nên thánh là điều mà mỗi người phải cố gắng đạt tới, vì chính Thiên Chúa muốn cho mọi người phải thánh thiện để kết hợp sau này với Ngài là đấng thánh thiện. Thánh thiện không hơn không kém là kết hợp với Chúa. Lời kêu gọi chúng ta tới sự kết hợp đó là căn bản của đời sống thiêng liêng của mọi người. Ơn gọi đầu tiên của chúng ta trên đời là phải nên thánh. Chúa chỉ muốn có vậy. Vấn đề là chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi đó với tất cả lòng quảng đại lắng nghe. Không phải là chuyện dễ, nhưng phải thành tâm cố gắng và quyết liệt chọn lựa. Điểm thứ hai là phải cầu nguyện để sống kết hợp với Chúa ngay từ đời này. Đức cha Topol quan niệm phải xây dựng nền tu đức, nền thánh trên nền tảng đó. Ngài viết, cầu nguyện không phải là giây phút cấp cứu, cũng không phải là lời cảm tạ cho qua. Cầu nguyện là kết hợp với Chúa, là giây phút đáp tiếng gọi nền thánh. Trong một mùa hè, Ngài gửi một bức thư chung cho các chúng sinh sắp chịu chức như sau: phải tự kiến tạo và phát huy cho mình một đời sống cầu nguyện vững chắc, đều đặn và thực tâm. Nếu không thì xin đừng tiếp tục học ở chủng viện để chịu chức nữa. Điểm thứ ba, sứ điệp phúc âm chính là hãy sống thanh bần. Đức cha Topol nhắc câu này và đã tuyệt đối áp dụng sứ điệp ấy đến nỗi người thời nay quen thói xa hoa phú quý đã cho rằng Ngài sống lập dị. Thực vậy, Ngài đã bán tòa giám mục với 17 phòng để có tiền giúp đỡ các cơ quan từ thiện với 4.000 Mỹ Kim. Ngài đã mua một căn nhà tồi tàn ở khu đường cụt để làm tư dinh. Ngày ngày sau giờ làm việc tại nhà thờ chính tòa, Ngài về xới đất trồng rau, rồi tới một siêu thị xin ít đầu cá bị loại bỏ để nấu ăn. Công đồng Vatican II một lễ hiện xuống mới đã biến đổi hoàn toàn đời của Ngài. Ngài viết như sau: trong thời kỳ họp công đồng, các giám mục thường hay nói về giáo hội như là giáo hội của người nghèo. Tôi nghe nói mà sinh ra bối rối vì tôi chưa thấy chúng ta là giáo hội của người nghèo chút nào. Để thanh toán bối rối, ngoài tòa giám mục, Ngài còn bán nhẫn vàng, dây cổ, thánh giá, gậy cẩn ngọc để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Nếu có ai hỏi tại sao Ngài hành động như vậy thì Ngài trả lời rằng, bởi vì Thiên Chúa không muốn tôi sống đài các. Chiếc xe hơi Ngài dùng là một chiếc Chevy Nova, đời 1964, bạc màu, cũ kỹ, chạy tốn xăng nhất. Đã có nhiều người, kể cả các linh mục trong giáo phận, không tán đồng nếp sống quá nghèo khó của Ngài. Có vị đã viết thư trách Đức cha như sau: vua thì phải sống cho ra vua, Chúa thì phải sống cho dáng Chúa, giám mục thì phải sống cho ra giám mục. Đọc xong bức thư, Ngài mỉm cười, và viết trả lời như một nhà toán học, không phải những con đại số và những kết toán tạo thành bài toán. Bài toán hàng giáo sĩ chúng ta phải giải đáp chính là chúng ta phải trừ bớt sự tiêu xài phô trương, để chia sẻ cho những người nghèo khó và nhân thêm cho họ niềm hy vọng, sống xứng đáng cho ra người. Trong một khóa tĩnh tâm, Ngài tự biện minh cho cách sống nghèo khó của mình như sau. Không phải là tôi tần tiện để hãm mình hãm xác. Điều quan trọng là sống đơn giản, để có tiền giúp đỡ người nghèo, gửi chút hy vọng cho người túng thiếu. Nếu biết giảm thiểu sự ăn mặc, bớt các cuộc liên hoan, thì số tiền tiết kiệm sẽ tăng đáng kể và giúp ích cho nhiều người. Tôi xác tín rằng có một điều không ổn chút nào là những người có nhiệm vụ dẫn dắt người khác theo chân Chúa Kitô mà lại không sống trọn vẹn sứ điệp phúc âm mà Chúa đã dạy dỗ và đã sống. Tôi xác tín rằng giáo hội thành công hay thất bại là tùy ở mức độ chính mà chúng ta tìm kiếm Chúa, chứ không phải tìm kiếm tiền bạc. Thứ tư, động lực thúc đẩy mọi việc là tình yêu. Đức cha Topo thường hay nhắc lại lời của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu là chỉ có tình yêu mới đáng kể. Chính vì mến Chúa nên chúng ta mới yêu tha nhân. Chính vì thương người nghèo nên chúng ta mới sống khó nghèo. Đức cha đã viết cho địa phận như sau. Khi người ta yêu và thương tha nhân, thì người ta muốn ở bên cạnh họ, muốn chia sẻ nỗi đau khổ với họ, mong mỏi hòa mình làm một với họ. Càng yêu và thương nhiều, thì càng muốn như vậy. Đức Kitô đã làm gương về phương diện này. Ngài yêu thương loài người đến mức độ, dù là Thiên Chúa, đã muốn trở thành con người. Những đôi uyên ương đều mong muốn kết hợp làm một với nhau. Thế thì người tông đồ của sứ điệp sống nghèo phải trở nên một với người nghèo trong nếp sống của đời mình. Đức cha còn nhắc lại lời nói của Thánh Francisco de Sales. Cho một người khát uống một chén nước lã với một kilo tình mến Chúa, còn đẹp lòng Chúa hơn là chịu tử đạo mà chỉ chấp nhận sự chết với 1 gram tình mến. Thứ năm, về sự sùng kính phải có để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Đức cha Topo nhắc cho chúng ta 3 điểm. Có 3 việc sùng kính cần phải có, đó là sùng kính việc đọc Kinh Thánh, sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và sùng kính phép Thánh Thể. Đây là 3 yếu tố của một nền tu đức tam dạng. Công thức này sẽ có tác dụng vào đời sống làm cho chúng ta thanh bần, còn chỗ để tiếp nhận Chúa thì sẽ biến hóa chúng ta nên thánh mỗi ngày. Để thăng tiến phần thiêng liêng, chúng ta cần phải tự kiềm chế bản thân. Một người không tập tự kiềm hãm bản thân thì giống như một người mới vào một nông trại mà nhảy ngay lên ngồi trên lưng một con ngựa bất kham. Anh ta chỉ còn nước để cho ngựa là bản chất tự nhiên của con người, lồng lộn chạy đi đâu thì chạy, thiếu kỷ luật để tự trị là cửa mở cho đủ thứ tội lọt vào. Năng xưng tội là phương pháp tự kiềm chế và tự biết mình để cải tiến. Đức cha Topo đã từ trần hưởng thọ 83 tuổi. Đôi giày ngài đi cũng là đôi giày thừa hưởng của một cha già đã chết. Mà vì quá rộng nên đức cha phải đi 2 đôi vớ, nhưng ngài đã để lại một di sản thiêng liêng đang thấm nhập vào cuộc sống của các giám mục Hoa Kỳ, và qua ngài tới đời sống các linh mục và giáo dân khắp nơi. Đức cha Trinan, giám mục giáo phận Boise, viết như sau. Từ 20 năm nay, đức cha Topo là bạn rất thân của tôi. Vừa được tấn phong giám mục, tôi đã được lôi cuốn bởi gương cầu nguyện sốt sắng của ngài, bởi lòng tận tâm săn sóc đối với mọi người, nhất là người nghèo và người bất hạnh. Quả là một niềm vui hứng khởi cho tôi. Mỗi khi đi dự tĩnh tâm với ngài, ngài đã thành công làm cho các giám mục tới tĩnh tâm với nhau. Như vậy đã đóng góp rất nhiều cho đời sống thiêng liêng của nước Mỹ. Một sinh viên trường đại học Gonzaga ở Washington đã diễn tả cảm tưởng của giới trẻ như sau. Khi hầu chuyện với Ngài rồi, chúng tôi có một cảm giác sợ hãi, như vừa được tiếp chuyện với một vị tiên tri thời cựu ước, vì Ngài đã mạnh dạn và thẳng thừng nói lên lời kêu gọi của Chúa Giêsu Kitô: các con hãy theo Thầy. Cảm nghiệm về Chúa của bà Vân Huỳnh.
Giấc mơ của em đó, em ghi ra sau này đó thì em đọc sách tiếng mẹ Missouri đó, cái sách kinh mình nói đến Chúa đó, thì em mới thấy là nào giờ đó Chúa muốn em sùng kính thánh nhan Chúa. Lâu lắm rồi em thấy em đi xe chạy ngang ở thành phố đó, mà trên những cái nhà lầu cao họ có cái rào mà có cái cột á, em thấy mỗi cái trên cái cột á, cái gương mặt thánh Chúa có đội mũ gai mà màu tím như tím khoai môn vậy đó. Em thấy nhiều lắm, chạy ngang là thấy trên cột nào cũng có cái gương mặt của Chúa hết. Trên hàng cột xi măng á, thì mỗi trên cái cột đó có gương mặt thánh Chúa mà có đội mũ gai mà. Em Chúa đang giác thánh giá đi lên đồi Canvê. Đất trên đó là đất cát vàng, đi mà trơn chùa giống phải là đá. Đi đó để coi đúng mình thấy đó. Cái con đường mà Chúa giác thánh giá lên đồi con đồ ra đó. Em thấy bà Veronica đưa khăn đưa cho Chúa la mặt nữa. Rồi tới cái khăn đó rớt xuống. Cái khăn rớt xuống thì cái những vết nhăn nó thành ra cái gương mặt thánh Chúa mà trong cái khăn liệm thành Turin đó.
Chúa em... có nói gì chị không?
Chị thấy thôi.
Ở trong giấc mơ.
Thấy giấc mơ đây.
Mà không có message gì hết.
Không. Vô đạo xong rồi. Nói về giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Có ai dạy em cái đó. Rồi em không biết cái đó. Nghĩa là mình chưa có hiểu được cái nghĩa của bốn cái chữ đó. Thì có hình như ai viết trên cát á, giải thích bốn cái chữ đó cho em. Mà em không nhớ cái chữ trên cát họ viết cái gì. Nhưng mà em hiểu. Em chỉ biết là em hiểu rồi. Rồi thường thường cũng lạ cái là lúc trước đi ca đoàn á thì anh ca trưởng ưa viết mấy bản nhạc nào sẽ tập hát á, thì anh viết cái bản nhạc là trên những giọt sầu để viết chữ tắt vô trễ. Thì mấy cô nó hỏi chị coi dùm bốn chữ đó là cái gì vậy, cái em đọc thánh nhan Giêsu. Tự nhiên á thế em thấy trên những giọt sầu là thánh nhan Giêsu vậy. Ồ, bài đó là bài thánh nhan Giêsu. Cái tụi nó cười rầm lên, tụi nó làm gì có bài đó trong đầu mình vậy.
Chúa muốn chị loan truyền về thánh nhan Chúa Giêsu, tức là khuôn mặt thánh Chúa Giêsu.
Bây giờ em đọc chuyện em mới thấy lần ra là những cái đó đã họ quỳ đàng hoàng à, chứ không phải mà quỳ mà không không vậy. Quỳ hay công công, cái ai đặt cái lưng cho thẳng lên cái gì đó, nó trời mình rước lễ mình phải quỳ chứ, mà đâu thấy ai quỳ đó. Mình chỉ bái gối thôi, bái gối cũng có mình bái gối không giống ai. Cái lúc sau này em đọc cái chuyện mà Đức Mẹ dạy và thánh nó đi rước lễ và chắp tay đó, trong chim bao em khi dự cung thánh là cái nhà tạm đây, cái cha thánh cho anh follow để nhảy ngồi ở đây để giải tội để cộng đoàn em á. Cha thánh tới mấy lần nghe tội, bà con đứng xếp hàng vậy đó, cái tới phiên mình cái tự nhiên hai cô coi đoàn mà áo dài nhào vô chen cái dành xin tội trước, cái em đẩy hai cô đó ra, nó tới phiên tôi, mình tựa đầu vô cái đầu gối của đứa con trai vậy nè, ơi cha ơi, còn không biết xin tội gì nữa, không biết tội có tội gì đó mà xin, cái tự nhiên cái mình nhớ ra cái tội đó, lạ ghê. Đêm đó mình nói cái ngày gì đặc biệt quá, sao mà mình lại được xin tội mà chỗ đầu mình thánh Chúa nữa, biểu sử của ngày đó là ngày sinh nhật của đứa con trai cho anh follow để nhỉ,
18 tháng 5.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người, qua phần trình bày
Minh Yến
và Kim Hà. Ngày 15 tháng 8 năm 1950, cha Howard Rafferty, một linh mục dòng Cát Minh, phỏng vấn chị Maria Lucia Khiết Tâm, nữ tu dòng Kín và là người duy nhất lúc ấy còn sống trong số 3 trẻ chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ Maria vào năm 1917 tại Fatima. Cha Rafferty xin chị Maria Lucia cho biết việc mang áo Đức Bà Camelo có nằm trong sứ điệp Fatima không. Chị Maria Lucia trả lời, lần chuỗi mân côi và mang áo Đức Bà Camelo là hai việc lành đạo đức không thể tách rời nhau, trái lại dung hòa và bổ túc cho nhau.
Nguồn gốc việc mang áo Đức Bà Camelo có liên hệ mật thiết với cuộc đời của Thánh Simon Stock. Vào thế kỷ thứ 8, các tu sĩ dòng Đức Mẹ Maria, núi Camelo nơi thánh địa, bị trục xuất khỏi Đông Phương. Các vị cũng bị nhiều người ngăn chặn không muốn dòng được mở rộng tại Tây Phương. Lúc bấy giờ, Thánh Simon Stock đang làm bề trên cả hội dòng. Trước tình cảnh đau thương của dòng, thánh nhân cùng với
tất cả các tu sĩ cùng dòng tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ Maria giúp đỡ và phù trợ. Theo tương truyền, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock, tay cầm bộ áo của dòng và nói: "Bộ áo này sẽ là đặc ân dành cho con và cho tất cả mọi tu sĩ dòng Camelo. Tu sĩ nào khi chết mà đang mang áo này thì sẽ không bị rơi vào lửa đời đời, nhưng sẽ được cứu thoát. Ngoài ra, ai sốt sắng mang áo này mỗi ngày, đọc ba kinh kính mừng, cùng cẩn trọng giữ mình trong sạch, đúng theo bậc sống của mình, thì khi chết sẽ được Mẹ sớm cứu thoát ra khỏi lửa luyện hình vào mỗi ngày thứ bảy." Trong một lần hiện ra khác, ngay trong thế kỷ 20, Đức Mẹ Maria nói: "Áo Đức Bà Camelo là dấu chứng sự bảo trợ của Mẹ. Hãy luôn luôn mang áo Đức Bà trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con làm điều thiện, bởi vì áo này là dấu chứng tình yêu của Mẹ, và áo sẽ thường xuyên nhắc các con nhớ đến sự hiện diện của Mẹ. Đó cũng là mục đích của tất cả các bí tích, bởi vì các áo bí tích nhắc nhở sự hiện diện của Người mà chúng gợi lên và giúp các con bắt chước các nhân đức của Người đó. Trong số các á bí tích thì áo Đức Bà Camelo và chàng chuỗi mân côi là hai á bí tích quan trọng nhất, và hai vật đạo đức này mang lại cho các con nhiều sự bảo trợ nhất. Mẹ đặc biệt ước ao mọi con cái Mẹ đều mang áo Đức Bà Camelo trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con mỗi ngày một yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn. Đây là một phương thế đơn sơ giản dị Chúa dùng để cứu giúp các con cái của Ngài. Vậy các con hãy luôn luôn mang áo Đức Bà trong mình và sốt sắng lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Nếu có thể được thì lần chọn chuỗi 150.
Trong số các vị thánh đặc biệt có lòng quý trọng áo Đức Bà Camelo, xin kể tên một vị, đó là Thánh Gioan Bosco. Thánh nhân luôn mang áo Đức Bà trong mình khi còn sống và khi chết, Ngài cũng được liệm với áo Đức Bà. Tháng 5 năm 1929, khi mộ Ngài được khai quật lên, tất cả y phục cùng khăn liệm đều tiêu tan hết, chỉ còn lại duy nhất bộ áo Đức Bà là nguyên vẹn và đẹp như khi còn mới. Các vị giáo hoàng, đặc biệt là Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, Đức Giáo hoàng Thánh Pio thứ 10, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, Đức Giáo hoàng Gioan 23, Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục và Đức Giáo hoàng Phaolô đệ nhị đều khuyến khích việc mang áo Đức Bà và chúc lành cho tất cả những ai sốt sắng mang áo này. Ngày 14 tháng Chạp năm 1986, nhân dịp viếng thăm mục vụ giáo xứ Thánh Maria Nữ Vương Thế Giới thuộc giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ các hội đoàn, các đoàn thể trong giáo xứ hãy sống trọn vẹn linh đạo của mình. Riêng với các anh chị em dòng Ba Camelo, Đức Thánh Cha nói: "Hiện diện nơi đây cũng có các anh chị em sống theo linh đạo Cát Minh, được tỏ lộ rõ ràng nơi việc mang áo Đức Bà Camelo, bộ áo mà chính cha đây cũng mang trong mình từ nhiều năm nay."
Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ rủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con một cách nào đó. Mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ. Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất không nguồn cứu giúp. Thế nhưng Mẹ là người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ.
Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi.
Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Tất cả ma quỷ đều phải phục tùng mẹ. Mẹ là thọ tạng vô song. Mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế. Cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiêng. Con hy vọng nơi mẹ, và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Ông bà Đoàn Văn Phụng, ông bà Hằng Tiên, vị ân nhân ẩn danh số 2, và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, tuần này chúng tôi nhận được một check 50 đô của ông bà Mỹ Long Lê, và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho những người nghèo khổ bên quê nhà. Như vậy quỹ vẫn còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn quý ân nhân của quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.